là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các sở ngành địa phương để nhanh tiến độ thu ngân sách nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2022. Yên Bái huy động 670 tỷ đồng thực hiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo. Các địa phương phát triển du lịch để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó, phóng viên Nguyễn Hà sẽ phản ánh công tác đảm bảo an toàn lao động tại một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách theo các văn bản kết luận, chỉ đạo về thu ngân sách của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Nhà ở và Thị trường Bất động sản tỉnh, quyết tâm bảo đảm tiến độ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch đã đề ra. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến trong sáng ngày 20 tháng 5 với các sở ngành, các địa phương về kết quả thực hiện kịch bản thu ngân sách 5 tháng đầu năm. Cùng dự có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt gần 1.450 tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán tỉnh, bằng 87% kịch bản thu 5 tháng. Qua đánh giá, thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt được kết quả tích cực. Nhờ đó, 100% các khoản thu cân đối vượt kịch bản thu ngân sách 5 tháng. Tuy nhiên, một số khoản thu sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách đạt thấp, gây áp lực lớn lên thu ngân sách những quý cuối năm, có khả năng ảnh hưởng đến kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2022. Nguyên nhân là do một số chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội mới được ban hành đã tác động không nhỏ đến các nguồn thu của địa phương. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong quý 1/2022 vẫn còn diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và người nộp thuế. Chi phí nhiên liệu tăng cao so với năm 2021 gây khó khăn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, lãnh đạo các ngành, các địa phương đã cùng thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm và cả năm 2022. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các ngành, địa phương trong thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp thu ngân sách. Đồng chí cũng chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, bên cạnh những khó khăn khách quan thì công tác phối hợp trong thực hiện các giải pháp thu ngân sách chưa hiệu quả, vẫn còn lúng túng trong công tác giải phóng mặt bằng. Thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng còn phức tạp, mất nhiều thời gian giải quyết. Nhân lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu. Để làm tốt nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách theo các văn bản kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Nhà ở và Thị trường Bất động sản tỉnh, quyết tâm bảo đảm tiến độ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch đã đề ra. Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thu ngân sách, thao gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc phát sinh. Về một số nhiệm vụ giải pháp đối với một số khoản thu cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục triển khai nghiêm túc hiệu quả kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2022, thao gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án phát triển quỹ đất giai đoạn 2016-2019, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng. Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xem xét cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung các quỹ đất có tiềm năng, phương án bố trí, sử dụng, xử lý tài sản trên đất đối với các quỹ đất thu hồi, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch ứng vốn trong phát triển quỹ đất. Liên quan đến thu cân đối, cần tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nhằm tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách, tăng cường rà soát, kiểm tra chống thất thoát, thất thu thuế, kiên quyết xử lý các hành vi chây ì, không thực hiện nghiêm nhiệm vụ với ngân sách nhà nước.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện các đề án phát triển giáo dục và đào tạo theo nghị quyết số 71 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
Nghị quyết số 71 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 gồm có: đề án phát triển giáo dục mầm non, đề án triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đề án phát triển trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Sau một năm thực hiện, các đề án đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nổi bật là công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành giáo dục và đào tạo có những đổi mới. Quy mô mạng lưới trường lớp học tiếp tục được sắp xếp phù hợp với từng địa phương. Chất lượng giáo dục toàn diện đã có bước tiến vững chắc, giáo dục mũi nhọn được duy trì, nâng cao cả về chất lượng và số lượng. Cơ sở vật chất trường lớp học được chú trọng đầu tư và từng bước được tăng cường theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa và chuẩn hóa. Trong 2 năm 2021-2022, gần 670 tỷ đồng đã được đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo cần tập trung quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả kết luận số 431 của Thường trực Tỉnh ủy với 5 nhiệm vụ chung và 11 nhiệm vụ cụ thể. Tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về công tác quy hoạch sắp xếp hợp lý quy mô mạng lưới trường lớp học. Tiếp tục triển khai nghiêm túc hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Chỉ đạo 100% các trường mầm non phổ thông xác định và đăng ký các tiêu chí nâng cao chất lượng trong năm 2022 và các năm tiếp theo về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đảm bảo 100% các trường thực hiện tự đánh giá theo đúng quy định. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023. Đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục Đào tạo rà soát, điều động, luân chuyển, biệt phái, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhằm khắc phục tình trạng thiếu và mất cân đối giữa các cơ sở giáo dục và giữa các địa phương trong tỉnh. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên hàng năm, tập trung vào các môn thiếu như tin học, tiếng Anh. Đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tham gia tuyên truyền vận động phụ huynh đưa con em ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần và hạn chế học sinh bỏ học, tăng cường phổ biến, cung cấp kiến thức về chăm sóc giáo dục trẻ, tham gia giám sát việc triển khai thực hiện các đề án, tạo sự đồng thuận cho các tầng lớp nhân dân.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi làm việc với Tổ chức Đoàn kết Quốc tế SODI về thực hiện dự án quản lý cộng đồng và nâng cao năng lực cho người dân tộc thiểu số Tày, Mông nhằm đảm bảo điều kiện sống trong thời gian 2019-2022. Dưới sự tài trợ của SODI, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em đã phối hợp với Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện dự án tại các thôn khó khăn của huyện Trấn Yên là Bản Trao, Bản Vần, xã Việt Hồng, Khe Tiến, Bản Khun, xã Hồng Ca. Thực hiện dự án, người dân đã tham gia góp ý từ thiết kế, kinh phí, triển khai thực hiện, bàn bạc lựa chọn những nhu cầu thiết yếu nhất để triển khai các dự án và tiểu dự án, tự nguyện tham gia xây dựng, san gạt làm đất, thực hiện nhanh các công trình. Sau hơn 3 năm đã thực hiện được 4 nhà văn hóa và 25 tiểu dự án như các đoạn đường thôn, các tuyến đường mương và đường điện thắp sáng đường quê. Với tổng mức hỗ trợ trên 1 tỷ 260 triệu đồng, dự án và các tiểu dự án được triển khai có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của người dân. Qua những kinh nghiệm khi tham gia thực hiện dự án và các tiểu dự án sẽ giúp đồng bào dân tộc làm việc theo nhóm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết các vấn đề của cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại buổi làm việc, đại diện tổ chức SODI đã đánh giá cao sự phối hợp của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Yên Bái thực hiện dự án quản lý cộng đồng và nâng cao năng lực cho người dân tộc thiểu số nhằm cải thiện điều kiện sống. Tổ chức SODI sẽ tiếp tục nghiên cứu để triển khai các dự án tại tỉnh Yên Bái, tiếp tục nâng cao điều kiện sống cho người dân tộc thiểu số tại tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch nông thôn là mục tiêu quan trọng trong chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với bảo vệ môi trường. Ngoài ra, phát triển du lịch nông thôn hiệu quả sẽ góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng nông thôn mới bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhiều năm qua, gia đình anh Vi Quang Huy ở tổ dân phố Bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã biết tận dụng tiềm năng lợi thế sẵn có từ nguồn suối khoáng nóng tự nhiên để đầu tư mở hệ thống nhà tắm khoáng nóng cộng đồng, phòng tắm lá thuốc cùng dịch vụ homestay để thu hút du khách đến nghỉ dưỡng, nhằm tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Anh Vi Quang Huy, tổ dân phố Bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Gia đình cũng đã đầu tư xây dựng những bể tắm khoáng, bể tắm ở ngoài trời này, tắm trong bồn này và các dịch vụ tắm như là tắm thuốc bắc, tắm thuốc nam. Với lại gia đình cũng đầu tư thêm dịch vụ là cơ sở cho khách ăn uống ngủ nghỉ, xây dựng cơ sở homestay để đón khách.
Nói về kế hoạch định hướng phát triển du lịch cộng đồng trong thời gian tới trên địa bàn huyện Văn Chấn, bà Hoàng Thị Thanh Tâm, trưởng phòng văn hóa thông tin cho biết thêm.
Với thế mạnh tiềm năng tự nhiên sẵn có, mang đậm đà bản sắc dân tộc Thái, Tày, Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn như cây chè san gắn với bản sắc dân tộc Mông Suối Giàng, khu tắm khoáng nóng cộng đồng tại thị trấn Sơn Thịnh và khu trải nghiệm nghỉ dưỡng khoáng nóng Tú Lệ, huyện đã quan tâm hướng dẫn cho các hộ gia đình xây dựng homestay, từng bước định hướng hình thành các bản, làng, khu du lịch cộng đồng gắn với bản sắc từng vùng miền.
Xã Vũ Linh được huyện Yên Bình chọn để thực hiện dự án phát triển du lịch cộng đồng bởi Vũ Linh cùng với một số xã vùng Đông Hồ hiện đang nằm trong khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà với nhiều bản người Dao, người Tày, người Cao Lan còn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng. Những ngôi nhà sàn, làn điệu dân ca, dân vũ và các nghi thức cấp sắc truyền thống của người Dao cùng với đó có văn hóa ẩm thực phong phú đa dạng được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Để phát triển du lịch, xã đã chọn ra những hộ gia đình có nhà sàn đủ điều kiện để xây dựng bổ sung các hạng mục liên quan đến đón khách du lịch. Hỗ trợ khuyến khích bà con tham gia vào hoạt động du lịch gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói.
Cái việc chia sẻ khách hàng đến du lịch ở đây thì là của tổ hợp tác thực hiện rất hiệu quả. Đấy. Thì qua đó thì khách nội địa và khách nước ngoài và cư trú ở trên địa bàn cũng đến trong giai đoạn vừa rồi là 200 đoàn. Thì qua những cái hoạt động này thì đã cái sự gắn kết của các cái thành viên trong các cái hộ làm du lịch với cái tổ hợp tác có trách nhiệm hơn và các cái hoạt động nó có cái quy mô hoạt động nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy. Qua đó thì góp phần tạo việc làm cho người dân.
Yên Bái là nơi lưu giữ nhiều sắc màu văn hóa của 30 dân tộc cùng chung sống. Những định hướng đầu tư phát triển du lịch của tỉnh thời gian qua, cùng với sự mạnh dạn đầu tư để phát triển du lịch cộng đồng của chính người dân, đã góp phần đưa hình ảnh đất và người Yên Bái đến đông đảo du khách ở trong và ngoài nước. Việc phát triển du lịch ở khu vực nông thôn đã góp phần phát triển nhiều bản làng làm du lịch cộng đồng, tạo việc làm, góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh đoàn Yên Bái đã ra quân trồng 20 ha cây tre mạnh khao lam tại xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch vì 1 triệu cây tre Việt Nam thuộc dự án Thanh Âm Xanh, một dự án âm nhạc cộng đồng gây quỹ để phủ xanh rừng tại Việt Nam. Do tổ chức Yêu Trà Việt đồng hành cùng Thanh Âm Xanh, kêu gọi sự đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ của cộng đồng trong hành trình này. Thông qua việc chia sẻ thông tin, lan tỏa thông điệp từ chiến dịch và quyên góp tài chính vào quỹ trồng tre. Cây tre mạnh khao lam là giống tre có nguồn gốc từ vùng Tây Bắc Việt Nam, cây có tuổi thọ trung bình 60 năm và có thể thu hoạch sau 4 năm trồng. Các sản phẩm từ loại tre này là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thực phẩm và đông y. Việc trồng cây tre mạnh khao lam không chỉ có ý nghĩa phủ xanh đất chống đồi núi chọc, mà còn góp phần tạo sinh kế cho người dân xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải có thu nhập bền vững.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái vừa cho biết, tại mỏ đá thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch An Phú ở thôn Khao Ca, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong. Cụ thể vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5, anh Nguyễn Văn Diệp sinh năm 1989, trú tại xã Tân Lập, huyện Lục Yên, là công nhân được giao nhiệm vụ sửa chữa máy móc thiết bị tại mỏ. Khi anh Diệp đang ngồi sửa chữa trên chiếc máy xúc thì bất ngờ máy xúc bị trôi từ tầng đá trên cao xuống và bị lật khiến anh tử vong. Chiều cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về để lo hậu sự. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5, Thủ tướng Đức tuyên bố ông phản đối việc Liên minh châu Âu kết nạp Ukraine làm thành viên theo quy trình rút gọn vì cho rằng điều đó là bất công với các nước Tây Ban Căng đã xin gia nhập EU từ gần một thập kỷ qua nhưng chưa được chấp thuận. Phát biểu trước Nghị viện Liên bang Đức trong ngày 19 tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đánh giá không có con đường tắt để Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Phát biểu của Thủ tướng Đức có thể coi là một gáo nước lạnh đối với những lời kêu gọi gần đây từ phía chính quyền Ukraine. Trong những ngày qua, Tổng thống Ukraine Zelensky công khai chỉ trích việc một số nước châu Âu phân biệt đối xử. Tuy nhiên, giới phân tích tại châu Âu cho rằng việc nguyên thủ Đức công khai phản đối việc sớm kết nạp Ukraine làm thành viên EU cho thấy châu Âu ngày càng có biểu hiện không hài lòng với cách chính quyền Ukraine sử dụng sự ủng hộ của dư luận châu Âu để gây sức ép với các nước. Ngày 19 tháng 5, Thụy Điển và Italia cùng thông báo ghi nhận ca đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đây là hai nước mới nhất trong hàng loạt các nước châu Âu và Bắc Mỹ phát hiện người bị nhiễm đậu mùa khỉ, căn bệnh vốn lưu hành ở nhiều khu vực châu Phi. Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang phối hợp với các nước châu Âu để đánh giá nguy cơ về những đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ mới. Trong khi đó, giới chức y tế Anh cho biết đã triển khai tiêm vaccine đậu mùa cho nhân viên y tế và người có thể bị phơi nhiễm trong bối cảnh nước này xuất hiện nhiều trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Người phát ngôn của cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh cho biết không có vaccine cụ thể cho bệnh đậu mùa khỉ, nhưng vaccine đậu mùa có thể cung cấp một số khả năng bảo vệ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dữ liệu cho thấy vaccine phòng bệnh đậu mùa có hiệu quả lên đến 85% chống lại bệnh lý này. Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh lý do virus gây ra với các triệu chứng sốt cũng như phát ban sần sùi đặc biệt. Bệnh này lần đầu tiên được xác định ở khỉ, thường lây lan khi tiếp xúc gần và phần lớn xảy ra ở khu vực Tây và Trung Phi. Bệnh đậu mùa khỉ hiếm khi lây lan ở nơi khác, vì vậy hàng loạt trường hợp mắc đậu mùa khỉ mới xảy ra bên ngoài lục địa đen đã khiến các nhà khoa học và chuyên gia y tế quan tâm. Cơ quan y tế Mozambique đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng sau khi xác nhận một trường hợp trẻ em mắc bệnh bại liệt ở huyện Changara, phía tây tỉnh Tila. Cơ quan y tế Mozambique cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng là để tăng cường các biện pháp giám sát và tiêm chủng nhằm chống lại bệnh bại liệt. Hiện Mozambique chuẩn bị bước vào đợt thứ 3 của chiến dịch tiêm chủng và Bộ Y tế nước này đang khuyến cáo các bậc phụ huynh đưa trẻ đến điểm tiêm chủng gần nhất. Trước khi phát hiện ca bệnh mới này, Mozambique ghi nhận trường hợp mắc bệnh bại liệt gần nhất là vào năm 1993 và nước này đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận xóa bỏ bệnh bại liệt vào tháng 7 2016. Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 19 tháng 5 thông báo bắt đầu nối lại việc cấp visa du lịch ngắn hạn và visa điện tử cho khách du lịch nước ngoài bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Trước đó, Hàn Quốc đã tạm dừng cấp visa ngắn và visa điện tử từ ngày 13 tháng 4 2020 do dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Visa ngắn hạn là visa dành cho khách nước ngoài có thời gian lưu trú ít nhất hơn 90 ngày, nhập cảnh với mục đích khảo sát thị trường, tư vấn du lịch, nghỉ dưỡng, thăm hỏi người thân và hội họp. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát, visa C3 chỉ được cấp hạn chế cho người nước ngoài có mục đích nhập cảnh thiết yếu như ngoại giao hoặc đầu tư. Từ tháng sau, Bộ Tư pháp sẽ mở rộng đối tượng cấp visa ngắn hạn cho tất cả du khách đến từ quốc gia không thuộc nước cần tăng cường kiểm dịch cấp độ 1, nhập cảnh vì mục đích khác như du lịch. Cùng với đó, việc cấp visa điện tử cho các đối tượng là nhân tài ưu tú ở nước ngoài, bệnh nhân người nước ngoài, đoàn khách du lịch cũng sẽ được nối lại. Bộ Tư pháp hy vọng việc nối lại visa lần này sẽ giúp tạo thêm nhiều việc làm cho người dân trong nước, thu hút nhân tài ưu tú ở nước ngoài. Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình các ca nhiễm COVID-19 nhập ngoại để có biện pháp đối phó phù hợp. Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, Sri Lanka chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang đối phó với các cuộc khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị và các cuộc biểu tình của người dân trên toàn quốc. Trong một cuộc họp ngày 19 tháng 5, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka cho biết chính phủ nước này đã thông báo với các chủ nợ rằng không còn khả năng trả các khoản nợ cho tới khi tái cơ cấu xong các khoản nợ này. Vì vậy, Sri Lanka được quyền tuyên bố vỡ nợ. Các khoản thanh toán trái phiếu vốn đến hạn vào ngày 18 tháng 4 trị giá khoảng 78 triệu đô la Mỹ đi kèm với tín phiếu đáo hạn vào năm 2023 và 2028. Thời gian ân hạn 30 ngày đã hết hạn vào ngày 18 tháng 5. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka cho biết lạm phát vẫn đang tiếp tục leo thang tại nước này và có thể lên tới 4% trong những tháng tới. Việc đồng nội tệ rupee mất giá mạnh cùng khủng hoảng kinh tế khiến Sri Lanka thiếu hụt ngoại tệ để nhập khẩu lương thực và nhiên liệu. Cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng thổi bùng sự tức giận của người dân trước sự điều hành kinh tế yếu kém của chính quyền. Hồi tháng 4, chính phủ Sri Lanka tuyên bố ngừng trả khoản nợ ước trị giá 12,6 tỷ đô để dành ngoại tệ cho việc nhập khẩu hàng hóa thiết yếu. Sri Lanka hiện đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về các gói cứu trợ và cần đàm phán tái cơ cấu nợ với các chủ nợ. Trước đó, chính phủ nước này cho biết cần 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại.
Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có trên 2.600 doanh nghiệp và hơn 580 hợp tác xã đang hoạt động, xác định đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động là chìa khóa quan trọng đối với sự thành công và phát triển bền vững. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, khẩu hiệu thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình, giải pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc đã được công ty xăng dầu Yên Bái treo tại 34 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và ga. Khẩu hiệu nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi nhân viên và khách hàng cùng thực hiện các quy định để bảo đảm an toàn vệ sinh tại mỗi cửa hàng. Đi đôi với các hoạt động tuyên truyền, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra tình trạng kỹ thuật của trang thiết bị, phương tiện bán hàng, phòng chống cháy nổ tại chỗ, kiểm tra thực hiện nghiêm nội quy, quy trình bán hàng 5 bước tại các cửa hàng. Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện nên trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ luôn được đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó đơn vị đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh và trang thiết bị cảnh báo ngăn ngừa sự cố. Hoạt động tập huấn diễn tập phòng cháy chữa cháy, ứng cứu các sự cố mất an toàn tại các cửa hàng xăng dầu được tổ chức hàng năm. Nhờ đó nhiều năm đơn vị không để xảy ra mất an toàn lao động, cháy nổ, hoạt động kinh doanh tăng trưởng. Chị Trần Thị Kim Oanh, nhân viên bán hàng công ty xăng dầu Yên Bái nói:
cái quá trình bán hàng ấy thì luôn luôn tuân thủ cái phương thức bán hàng theo tập đoàn giao, đó là 5 bước bán hàng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo cho khách hàng về số lượng và chất lượng. Chúng tôi phải tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng. Thế đầu tiên là khách hàng khi mà vào cửa hàng, điều đầu tiên là phải chấp hành an toàn phòng cháy chữa cháy. Đấy, đó là tắt máy, rồi là không được sử dụng điện thoại, không được sử dụng thuốc lá.
Anh Đào Trung Thực, cửa hàng trưởng công ty xăng dầu Yên Bái nói thêm:
hưởng cái tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022 thì cửa hàng thì luôn ưu tiên những cái công tác là phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vệ sinh an toàn lao động trong cửa hàng theo đúng quy trình và quy định của công ty cũng như của tập đoàn đề ra, và phân công nhiệm vụ cho cán bộ công nhân viên là thực hiện theo quy trình của công ty của tập đoàn giao là theo tuần, theo tháng, và cũng hướng dẫn khách hàng thực hiện theo cái chủ trương của đơn vị là vệ sinh sạch sẽ này, rồi là thực hiện cái quy trình 5 bước bán hàng.
Cũng như công ty xăng dầu Yên Bái, hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, công ty cổ phần sữa kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã tăng cường tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động cho 200 đoàn viên công nhân lao động. Công ty triển khai thực hiện tốt các chế độ bảo hộ lao động theo quy định. Các bộ phận chuyển động máy móc, thiết bị được che chắn, hệ thống điện được đảm bảo an toàn. Các công nhân vận hành máy móc, thiết bị thực hiện theo đúng quy trình, quy định về an toàn lao động. Đồng thời đơn vị đã thực hiện tốt các quy định vệ sinh công nghiệp, thu gom chất thải, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp, có hệ thống xử lý chất thải theo tiêu chuẩn ISO 14001. Đặc biệt, công ty đã duy trì hiệu quả mạng lưới an toàn vệ sinh với 13 tổ thuộc các dây chuyền sản xuất. Các tổ này thực hiện việc tự kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh lao động hàng ngày, kịp thời nhắc nhở khi có vi phạm. Do làm tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phát triển, thu nhập người lao động ổn định. Từ đầu năm đến nay, doanh thu đơn vị đạt trên 51 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch, nộp ngân sách trên 3 tỷ đồng. Anh Phạm Hải Bằng, công nhân công ty cổ phần sữa kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết:
công ty là thường xuyên quán triệt và có những lớp tập huấn về an toàn lao động. Để bản thân tôi là trực tiếp tập huấn thì tôi cũng về quán triệt cũng như là trực tiếp nhắc nhở người lao động trong quá trình làm việc của tổ nói riêng và toàn bộ khu vực sản xuất nói chung phải rất cẩn thận và cảnh giác trong quá trình lao động. Nếu như có vấn đề về bất thường trong an toàn lao động thì tất cả mọi cái được yêu cầu là phải dừng sản xuất để kịp thời sửa chữa cũng như là bảo đảm an toàn lao động.
Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có trên 2.600 doanh nghiệp và hơn 580 hợp tác xã đang hoạt động. Các doanh nghiệp hợp tác xã này đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 43.600 lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 với chủ đề tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã được các ngành, địa phương và doanh nghiệp tích cực tham gia. Các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh đã quan tâm đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến hiện đại, thường xuyên kiểm tra đánh giá các nguy cơ rủi ro để chủ động phòng ngừa. Môi trường điều kiện làm việc cho người lao động ngày càng được cải thiện. Các cấp các ngành và địa phương đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, kiến thức kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động với nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, nâng cao hiệu quả thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, mặt khác kịp thời thăm hỏi động viên đối với những công nhân người lao động gặp rủi ro tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã tạo chuyển biến trong nhận thức hành động cụ thể, thiết thực của các địa phương, doanh nghiệp và người lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, giành thắng lợi 1-0 trước U23 Malaysia để thẳng tiến vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31, U23 Việt Nam được VFF thưởng nóng 1 tỷ đồng. Tối qua, U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia trong trận bán kết hai môn bóng đá nam SEA Games 31 sau 120 phút thi đấu, đầy căng thẳng trên sân Việt Trì. Đây là trận đấu mà các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn làm chủ thế trận, cũng như tạo ra số lượng cơ hội ghi bàn vượt trội nhưng không thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Gani bên phía U23 Malaysia trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Bước vào hiệp phụ, U23 Việt Nam vẫn duy trì được sức ép liên tục về phía khung thành đối phương. Sau những nỗ lực ép sân không ngừng nghỉ, các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có bàn thắng mở tỷ số khi Hùng Dũng treo bóng chuẩn xác từ chấm phạt góc để Tiến Linh bật cao đánh đầu tung lưới U23 Malaysia ở phút 111. 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu sau 120 phút thi đấu căng thẳng và quyết liệt. Tối qua, Kỳ Ngư, Nguyễn Huy Hoàng đã giành thêm cho bơi lội Việt Nam 2 tấm huy chương vàng ở các nội dung 800m tự do và 200m bướm. Ở nội dung 200m bướm, Nguyễn Huy Hoàng đã có cú nước rút với đích đầy mạnh mẽ để giành tấm huy chương vàng. Anh hoàn thành với thời gian 1 phút 58 giây 81 đánh bại vận động viên người Thái Lan về nhì với thời gian 1 phút 58 giây 93, chỉ chênh nhau 0,12 giây. Cú nước rút của Nguyễn Huy Hoàng dường như làm cho khán giả Việt Nam có mặt tại cung thể thao dưới nước vỡ òa trong cảm xúc. Trước đó, Nguyễn Huy Hoàng cũng giành huy chương vàng ở nội dung 800m tự do với thành tích 7 phút 57 giây 65. Người về nhì trong nội dung 800m tự do cũng là vận động viên của Việt Nam Nguyễn Hữu Kim Sơn với thành tích 8 phút 04 giây 23. Huy Hoàng kết thúc kỳ SEA Games 31 với tổng cộng 5 tấm huy chương vàng vượt chỉ tiêu đề ra, trước đó là 3 huy chương. Rạng sáng nay, 3 trận đá bù của Ngoại Anh đã diễn ra. Chelsea đã xây chắc top 3 với trận hòa Leicester, cuộc đua chủ hạng hấp dẫn đến vòng cuối khi cả Leeds lẫn Burnley đều còn cơ hội. Trên sân Stamford Bridge, Chelsea đón tiếp Leicester, đội chủ nhà cầm một trận thắng là sẽ chính thức lọt vào top 3 chung cuộc. Dù vậy, The Blue đã khởi đầu không tốt và để Leicester vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 6 với bàn thắng của Maddison. Sau đó Alonso ghi bàn gỡ hòa để khép lại trận đấu với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp thầy trò Tuchel có 71 điểm cùng hiệu số dương 42, họ hơn Tottenham 3 điểm cùng 18 bàn thắng hiệu số. Vị trí thứ 3 xem như đã thuộc về Chelsea. Hai trận đấu còn lại đều liên quan đến cuộc đua trụ hạng. Everton đã chính thức trở lại với Ngoại Anh mùa giải năm nay sau khi có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Crystal Palace. Dù để cho Mateta và Ayew ghi bàn trong hiệp 1, nhưng các pha ghi bàn của Kane, Richardson và Lewin giúp Everton thắng ngược 3-2 và chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu. Trong khi đó, Burnley dù không thắng được Aston Villa khi chỉ có trận hòa 1-1, nhưng họ cũng đã có quyền tự quyết trước vòng cuối cùng khi có 35 điểm cùng với Leeds nhưng giữ hiệu số tốt hơn, âm 18 so với âm 38. Vòng cuối cùng của Anh sẽ diễn ra đồng loạt 10 trận vào lúc 22 giờ ngày 22 tháng 5 tới.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng tố lốc và sét đánh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng tố lốc và sét đánh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, đề phòng tố lốc và sét đánh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.